Thầy là ai? Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Rembrandt vẽ Đức Giêsu rất con người với tất cả ánh sáng và bóng tối. El Greco trình bày một Đức Giêsu đòi hỏi và hoang dã, hơi gầy và tình cảm. Còn Angelico miêu tả một Đức Giêsu ngọt ngào giống như thiên thần. Có những hình vẽ Đức Giêsu là Chúa chiên lành, hiện tử và yêu thương, ôm lấy những con chiên hay bế trẻ thơ trong cánh tay. Có hình vẽ Đức Giêsu là quan án, nghiêm khắc, ngồi trên ngai, đang nhìn thấu suốt tâm tư của con người. Điều không ai nghi ngờ là con người được miêu tả nhiều nhất trong nghệ thuật trải qua bao nhiêu thế kỷ là Đức Giêsu Kitô. Ngày xưa cũng như ngày nay, người ta vẫn tiếp tục vẽ ra hình ảnh của Ngài. Bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew nói đến sự kiện Chúa Giêsu rút về vùng Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ: Người ta bảo con người là ai? Họ trả lời: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Ngài hỏi thẳng các môn đệ: Phần các con bảo thầy là ai? Phêrô thưa: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. William Buckley đã nêu lên những lý do rất hợp lý giải thích tại sao Chúa Giêsu lại rút về vùng Caesarea Philippi để dạy cho các môn đệ biết Ngài là ai. Vào thời điểm này, Chúa Giêsu phải đối diện với một vấn đề rất gay go. Cuộc đời trần thế của Ngài quá ngắn ngủi, đã có ai thực sự hiểu và nhận biết Ngài là ai chưa? Vì thế, Chúa đã chọn lựa rất kỹ lưỡng địa danh này để đặt câu hỏi: Thầy là ai? Theo William Buckley, vùng Caesarea Philippi cách biển Galilea 25 dặm về phía đông bắc. Ngoài vùng đất cai trị của vua Herode, đa số dân chúng không phải là Do Thái, chịu ảnh hưởng của những thần ngoại đạo, với nhiều đền thờ cổ và thần Ba An của người Syrian. Vùng này lại có nhiều hang động nằm sâu trong núi. Một trong những hang này được tin tưởng là nơi sinh ra của vị thần Pan, thần của vũ trụ. Những huyền thoại về các thần của người Hy Lạp đã được gom góp lại trên phần đất này. Xa hơn nữa, hang này đã được truyền tụng là nơi xuất phát ra những nguồn suối nước tạo nên dòng sông Jordan. Nhưng quan trọng hơn hết, có một đền thờ vĩ đại bằng cẩm thạch trắng để thờ vị thần của hoàng đế Caesar. Đang khi nhóm người Do Thái chính thống âm mưu giết Ngài như một kẻ rối đạo, Ngài đi đến một vùng đất thiêng thánh nhất của dân ngoại để mặc khải sự thật của Ngài. Đây là một bối cảnh có ý nghĩa sâu xa và có lẽ cũng là nơi an toàn để Chúa Giêsu cùng với 12 môn đệ tuyên xưng niềm tin. Qua lời tuyên xưng của Phêrô: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu mặc khải về thần tính của Ngài ở địa vị tối thượng trên hết mọi thần linh. Câu trả lời của Thánh Phêrô là kết quả của những ngày tháng gặp gỡ chính con người Đức Kitô. Ông đã quan sát đời sống hàng ngày của Ngài khi giảng dạy, làm phép lạ, chữa lành bệnh nhân, kêu gọi dân chúng thay đổi đời sống, tiếp xúc với những người tội lỗi, phụ nữ và trẻ em, ăn uống gần gũi và yêu thương những người bị bỏ rơi. Khi sống chung với Đức Giêsu Kitô, sự nhận thức của Phêrô về Ngài được mở ra dần dần. Ông nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Lời tuyên xưng phát xuất từ sự gặp gỡ chân thành và tâm hồn của Phêrô. Đức Tổng Giám mục Oscar Romero của El Salvador, người đã bị bắn chết trong lúc dâng thánh lễ, đã phát biểu một cách hùng hồn rằng: Kitô giáo không phải là một bộ sưu tập những sự thật để tin, những luật lệ phải tuân giữ. Kitô giáo là một con người. Kitô giáo là Chúa Kitô. Chính sự kết hợp mật thiết và gắn bó với Chúa Giêsu mà Phêrô đã được đặt làm thủ lãnh của giáo hội. Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Năm 1958, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 được chọn trong cơn khủng hoảng của giáo hội về các vấn đề liên hệ đến chức linh mục, đời sống tu trì, hôn nhân và đức tin. Đức Giáo Hoàng đã phải làm việc vất vả nhiều giờ để cố gắng giải quyết những vấn đề này. Vào một buổi tối, sau một ngày làm việc mệt mỏi trong văn phòng, Ngài đi đến nhà nguyện để làm giờ thánh theo thông lệ hàng ngày trước khi đi ngủ. Vì Ngài quá kiệt sức và căng thẳng tới nỗi không thể tập trung tinh thần để cầu nguyện được nữa, sau một vài phút cố gắng nhưng vô ích, Ngài đứng dậy và nói: "Lạy Chúa Giêsu, giáo hội thuộc về Chúa, con đi ngủ đây." Chính những khó khăn đã đưa dẫn Đức Giáo Hoàng tới việc nhận thức rằng giáo hội thuộc về Chúa Kitô. Nếu hôm nay Chúa Giêsu cũng hỏi chúng ta: "Phần các con bảo thầy là ai?" Câu trả lời của chúng ta là gì? Hầu hết những câu trả lời của chúng ta đã được nghe và đặt thành những tước hiệu về Chúa Giêsu. Đó là con Thiên Chúa, đấng cứu độ trần gian, ngôi thứ hai của ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Chiên Lành, Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Những câu trả lời này có thể là của suy luận thần học và thánh kinh, nhưng chưa phải là câu trả lời phát xuất từ đáy tâm hồn ta. Chúa Giêsu đang mong đợi những câu trả lời cá nhân của chúng ta, những câu trả lời do sự liên hệ gặp gỡ thân mật giữa ta với Ngài. Người đàn bà nhận được một điện thoại của người giữ trẻ. Con bé gái của bà ngã bệnh, đang bị sốt cao độ. Bà nói với người có trẻ rằng: "Tôi sẽ trở về nhà ngay. Nhưng trước hết, tôi sẽ ghé qua tiệm thuốc mua ít viên aspirin cho trẻ con. Phải làm cho nó bớt sốt cái đã." Bà phóng xe đến tiệm thuốc. Khi trở lại xe với những viên aspirin trong tay, bà nhận ra rằng trong lúc vội vã đã khóa cửa xe mà chìa khóa vẫn ở trong xe. Bà thành tâm cầu nguyện: "Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con gái con đang đau, con phải mang thuốc về cho nó." Sau đó bà nhớ ra rằng một cái móc áo có thể được dùng để mở cửa xe hơi. Nhìn xuống mặt đất xung quanh đó có một cái móc áo đã bị rỉ sét. Lượm lên, bà băn khoăn tự hỏi: "Làm thế nào mà mở cửa xe bây giờ?" Lần thứ hai, bà lại thành tâm cầu khẩn: "Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con, xin gửi đến cho con người nào biết dùng cái móc này." Ngay sau lời cầu nguyện, có chiếc mô tô gầm lên vang trời phóng tới và đậu ngay tại đó. Chàng thanh niên lái xe mô tô mặc chiếc áo khoác bằng da đen, cùng với y phục trang sức hiện đại, giày đen, bao tay đen, mũ da đen, mắt kiếng đen, tóc dài đến bộ râu quai nón rậm rạp. Bà tự nghĩ: "Ôi, lạy Chúa Giêsu, Ngài đã nhận lời con cầu nguyện rồi hay sao?" Rồi bà giải thích câu chuyện cho chàng lái xe mô tô: "Con nhỏ bị bệnh, cần đưa thuốc về, chìa khóa bên trong." Bà khua cái móc áo qua lại trước mặt hắn: "Đây là cái móc áo rỉ sét. Anh có thể giúp tôi được không?" Anh nói: "Được mà." Anh cầm cái móc áo trong tay, chỉ trong 5 phút đã mở được cửa xe. Vô cùng biết ơn, bà đưa tay ôm choàng lấy gã lái xe mô tô. Trong cơn xúc động, bà nói: "Cảm ơn anh hết sức, anh tốt quá." Gã lái xe mô tô nói: "Không, tôi không. Tôi vừa mới ra khỏi nhà tù hôm nay. Tôi đã bị tù vì tội ăn cắp xe hơi và vừa mới được thả ra khỏi tù chừng một tiếng đồng hồ thôi." Người đàn bà đưa mắt lên trời cao thì thầm: Cảm ơn Chúa Giêsu vì đã gửi đến cho con một tay rất chuyên nghiệp. Đây là câu chuyện vui, nhưng đã nói lên điểm chính yếu của bài phúc âm hôm nay. Vì nếu Chúa Giêsu hỏi người đàn bà đó rằng, phần con bảo thầy là ai? Câu trả lời của bà ấy sẽ là, thầy là người săn sóc cho con trong cuộc đời, một người yêu con và giúp đỡ con, một người lúc nào cũng sẵn sàng cho con. Đây là câu trả lời phát xuất từ con tim mà Thánh Phaolô đã gọi là tài trực giác siêu nhiên, sẽ làm Chúa Giêsu rất vui lòng. Điều này rất quan trọng vì một cảm nghiệm xuất phát từ trái tim chính là một sự khám phá thứ hai. Chúa Giêsu hiện diện trong chúng ta và dùng chính chúng ta để tiếp tục sự hiện diện của Ngài trong thế giới này.